xin chào mọi người, mình là Cỏ và bạn đang lắng nghe radio Ngồi Xuống Uống Trà số thứ 2 với chuyên mục Khẩu Nghiệp Thiên Hạ, chuyên mục có số bình chọn lớn ác luôn cả việc học hành đó nha. Xem ra mọi người đã và gặp phải rất là nhiều người có tất cả nhưng mà không có duyên nhỉ. Mình thì luôn luôn và thường xuyên gặp những câu chuyện và những người đỡ không thể nổi với sự ồ ạt, sổ sàng và vô duyên cực kỳ trong cuộc sống hàng ngày luôn á. Vậy nên là hôm nay mình thuận theo ý người và chọn theo ý trời chủ đề sao lắm người vô duyên đến thế. Tùy theo trường hợp, hoàn cảnh, giọng điệu, thái độ và tính thân thiết với nhau mà sự vô duyên được rộng rãi phát tán từ trong nhà ra ngoài cửa, từ ngoài cửa lên cấp độ quốc gia, vũ trụ và dãy ngân hà luôn. Đối với ngân hà và vũ trụ á, thì sự vô duyên được thể hiện rõ ở chuyện thời tiết vận hành thất thường. Khi thì mưa, khi thì nắng, khi thì lạnh thấu xương, khi thì lại nóng rang hừng hực. Nhưng sự vô duyên từ thiên hà và vũ trụ á, nó cũng góp phần từ loài người chúng ta nữa. Nên là hãy bảo vệ môi trường nhiều nhất có thể nha mọi người. Ví dụ như mọi người sử dụng ít ni lông nè, ít đồ nhựa chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta có thể bảo vệ được trái đất này. Nếu như mà chúng ta đối đãi với trái đất thanh lịch á, thân thiện á, thì trái đất á, nó sẽ đối đãi với mình một cách có duyên hơn hẳn. Nói đến đây, vậy cấp độ ở loài người thì như thế nào ta? Đối với mình á, sự vô duyên của con người được chia theo các cấp độ khác nhau, đi từ vô ý vô duyên, vô tư vô duyên và chủ ý vô duyên. Vậy là mình có hẳn 3 cấp độ để biểu thị sự vô duyên của con người. Mình sẽ bắt đầu đi từ cấp độ dễ nghe nhất, đáng thương nhất và đáng tha thứ nhất nhé. Đó chính là vô ý vô duyên. Tức là bạn vô ý gây ra sự vô duyên và sau khi xảy ra rồi á, thì ý thức được liền mình vừa làm chuyện vô duyên và mình xin lỗi về sự vô duyên của mình. Mình có một cái ví dụ hết sức thực tế, đó là từ trải nghiệm của mình. Mình đã từng trải qua tình huống này và một số đứa và mình là đứa vô ý vô duyên luôn. Khoảng nhiều năm về trước á, mình cứ mặc định ai cũng sẽ có đầy đủ ba mẹ, cho nên những câu hỏi mà mình chọn để làm quen và bắt chuyện với người khác luôn là chuyện về gia đình của người ta. Thì lúc mà mình có cậu bạn chơi cũng khá là thân rồi thì mình mới dám hỏi. Mà thường nghe cậu bạn này hay nhắc về mẹ của nó thay vì là nhắc nhiều về ba. Vậy là có một hôm á, không biết mình bị gì nữa, tự nhiên mình đề cập đến ba nó, mình hỏi là ba cậu như thế nào á. Thì kết quả là mình nhận được ba mẹ nó ly dị mất tiêu rồi. Kiểu mình sẽ giống như nhân vật, nếu như bạn xem phim hoạt hình nhiều bạn có thể tưởng tượng luôn, là mình bị đóng băng từ đầu đến chân. Trời đất ơi, nó vô cùng xấu hổ. Mình biết ngay là mình đã lỡ lời rồi, nên là mình vội xin lỗi rí rít luôn. Đó, ai đời lại vô duyên đến vậy. Sau đó là mình nhận ra một chuyện như thế này. Đừng hỏi những vấn đề khi mà người ta không chủ động đề cập đến cái vấn đề đó. Vì không chủ động đề cập tức là đã có chuyện gì rồi, người ta mới không đề cập đến. Vậy mọi người cũng nhớ giúp mình nha. Đó chính là mọi việc đều xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Một ví dụ nữa cho sự vô duyên vô ý, đó chính là hôm bữa mình đi ở cửa tiệm thức ăn á, thì là mọi người đang ship hàng. Nhưng mà thực chất cái hàng của mọi người nó không giống một cái hàng lắm. Vì hầu hết á, là những người đợi đều ngồi, đều có chỗ ngồi hoặc là có những người đứng rìa ra ngoài cửa. Thì xuất hiện một bạn đó cầm điện thoại và đi thẳng đến quầy order. Thì khi mà nhân viên order nói với bạn á, là mời bạn xếp hàng cho, thì bạn mới ý thức được và quay sang nhìn lại tất cả mọi người đang nhìn mình. Thì bạn có xin lỗi người kế bên và sau đó bạn đi ra cuối hàng để đợi đến lượt của mình. Thì đối với mình á, đó là một ví dụ về sự vô ý vô duyên. Cái này thì nó không nhiều. Cái quan trọng là người ta đã nhận ra được sự vô duyên của mình và người ta xin lỗi về điều đó, thì đó là mức độ đáng để tha thứ nhất. Vậy còn vô tư vô duyên, chúng ta sẽ tiến đến cấp độ thứ hai. Đây là mức độ nghiêm trọng luôn á. Mà ở mức độ này á, thì người ta sẽ gặp ở các vị lão làng tiền bối. Những người này thuộc môn phái buôn chuyện trong truyền thuyết. Không ai khác, đó chính là các bà hàng xóm. Cái sự vô tư vô duyên của các thím, các bác, các dì á, nó đã đạt đến trình độ là thượng thừa luôn. Kiểu họ thở thôi là mình sẽ cảm nhận được là chuẩn bị có một cuộc tấn công oè của những câu hỏi vô duyên hết sức. Và những câu hỏi đó chỉ làm bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vậy nên trước khi mình tuôn ra những câu hỏi này, bạn nghĩ một xíu, uống một ngụm trà và cùng mình lấy bình tĩnh. Ok, bắt đầu. Một câu hỏi đầu tiên có thể knock out bạn được, đó chính là: học hành gì mà đại học còn không đổ thì làm ăn được gì? Hay não không phù hợp với chuyện học hành á, thì mình làm chuyện khác. Đại học á, nó không phải là thiên đường mà bắt buộc ai cũng phải chui vô hết. Ví dụ như người ta không học được cái này thì người ta học cái khác, người ta học nghề, học cao đẳng, rồi người ta lên đại học luôn cũng được. Đâu phải đại học là con đường duy nhất đâu. Mình biết á, hiện tại đại học trong cái xã hội á, nó giống như là một cái thang đo để từ một đứa trẻ, một đứa học sinh non nớt đánh dấu cái bước trưởng thành của mình. Nhưng mà thiệt ra nó không phải vậy đâu. Cho nên á, đối với những người đó thì họ đừng nên lấy cái áp lực đó, cái áp bức đó mà đặt cái áp lực lên cho người khác, và đặc biệt là học sinh, vậy rất là tội người ta. Câu hỏi tiếp theo cũng không kém sức mạnh bằng câu hỏi đầu, đó chính là: mày học hành làm gì nhiều cho khổ, con gái lấy chồng rồi, chồng lo sợ gì? Mình kiểu what the hell, thời buổi gì rồi á, người ta luôn luôn hỏi câu đó. Lấy chồng xong á, chồng không lo rồi mình cặp đất ăn hay gì, thì lúc đó cái cô đó có nuôi mình được không? Học là để dành cho sau này thì thế nào mình cũng xài tới, mà thời buổi này á, mình mà nuôi không nổi mình á thì không có chuyện mình nuôi nổi người khác đâu. Câu hỏi tiếp theo đó chính là: cháu học hành gì mà chưa thấy tốt nghiệp đại học vậy, trường nào ra trường? Đây là câu hỏi mà mình được một đứa bạn chia sẻ với mình. Thiệt sự kiểu mình không nghĩ là trên đời này có người hỏi vậy luôn á. Nếu như câu hỏi này mà đi kèm thêm với biểu cảm trịch thuận và cú trời môi ấn tượng nữa thì kiểu mình sẽ trả lời như vậy luôn: hay ngày tốt nghiệp của cháu á, cô đâu có được mời đến dự, không lẽ con tốt nghiệp là con phải lên phường, lên báo, lên TV? Cô có thể hỏi câu khác vừa thanh lịch vừa thiện cảm hơn, ví dụ như: cháu đi làm chưa nhỉ? Vậy thôi. Nếu như bạn thật sự quan tâm người khác á, thì bạn sẽ hỏi một cách tế nhị, thân thiện như một hoa hậu, hơn là một người hỏi có ý nghĩa chăm chích vô cùng. Ông bà ta có câu lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau á. Tiếp nha. Ủa, 25 tuổi rồi, đợi đến bao giờ có chồng? Bằng tuổi mày hồi xưa tao đẻ 2 đứa lận. Sau đó là cái cười phớ lớ đáng ghét nhất vũ trụ. Ôi gì, hồi gì á, là hồi mấy chục năm về trước rồi. Cái thời mà 10.000 tương đương với 100.000 bây giờ, với 25 tuổi, với con là tuổi bắt đầu khám phá thế giới vui vẻ này thôi gì. Nhiều khi con khám phá bản thân con còn chưa đủ nữa, huống chi khám phá ai. Với lại á, chồng con và hôn nhân á, là chuyện của người khác, mình không có tư cách gì can thiệp vào việc là người này nên lấy chồng sớm, người kia nên lấy chồng sớm. Trời ơi, nó hết sức là vô duyên và nó kỳ cục kẹo luôn. Đó, tiếp nha. Đi làm gì rồi, lương nhiêu, cao không? Ôi thề luôn. Thề có trời xanh chứng giám. Đây là câu này nè, với câu trên á, với câu mà 25 tuổi rồi mà chưa lấy chồng á, nó thuộc vào trong câu tam kỵ hỏi han đó quý vị. Rất là nhiều người không hề biết việc hỏi lương của người khác, hỏi tuổi, hỏi số cân nặng là vô cùng bất lịch sự. Đối với văn hóa phương Tây mà mình biết á, thì việc hỏi tuổi là đại kỵ luôn. Người ta không ai hỏi thẳng mấy cái câu hỏi về việc này hết trơn, trừ phi là bạn thân hoặc là đã làm việc, đã quen biết với nhau một thời gian rồi thì người ta mới dám hỏi. Mà khi mà hỏi á, thì người ta cũng sẽ chêm vài từ ngữ lịch sự, ví dụ như sorry, can I know your age, hoặc là or can I ask how old are you, kiểu vậy. Chứ không ai phan thẳng câu hỏi vào mặt người khác chỉ để biết là người này nặng bao nhiêu, người kia bao nhiêu tuổi. hoặc là hỏi tuổi xong rồi kiểu trời ơi sao mày già vậy, hoặc là trời nhìn mặt không đến tuổi vậy luôn, nhìn mặt trẻ trâu kiểu vậy, trời tổn thương rất nhiều. Có người từng hỏi mình vậy nè, trời đất ơi chắc mày mập nhất nhà như ký rồi con. Mình kiểu ông trời thương con, nay con muốn chữa thề với người lớn tuổi lắm luôn, sao lắm người vô duyên kỳ vậy ta. Lại tiếp tục nữa, một câu chuyện nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là hồi đó mình học cấp 1 á, về chuyện thân hình tròn quay của mình á, thì mình bắt đầu dậy thì từ năm lớp 4 và mình cao nhất trường luôn. Xong hồi đó mình ăn rất là nhiều, mình cực kỳ thích ăn sô-cô-la và mình ăn theo kiểu hàm hồ á. Mẹ mình có cản mình nhưng thực chất mình là một đứa cứng đầu. Mình có hay nói với mẹ trời con ăn có nhiêu đó không mập đâu, hoặc là con ăn rồi con giảm cân lại. Nhưng thiệt ra là hồi đó không có ý thức giảm cân gì hết trơn. Hồi đó là học sinh cấp 1 mà là con nít nữa, cho nên mình ăn giọng cho cố vô. Thì bây giờ mình lãnh hậu quả là mình khá là tròn. Đó, đó lúc mà mình học lớp 3, lớp 4 gì á, lúc mà mình đi ăn sáng, mình qua tiệm hủ tiếu của dì mình có một tiệm hủ tiếu ở trong cái xóm mình ở, thì đó mình gặp một người bán vé số mà cái bà đó mình nhớ trong lòng là mình không hề có thiện cảm gì với bà ta hết trơn. Tại vì mình nhớ là bà đã body shaming mình một lần vào lúc vào nhà mình cơ. Hôm đó mình gặp bà xong cái bà đứng, bà thấy mình đang đứng đợi tô hủ tiếu, mặc dù bà ngồi xa tít thò lò với mình luôn nha, giống như mình đầu xong bà cuối xong vậy á. Mình nghĩ là mình sẽ lướt bà luôn, mình không cần phải để ý gì nhiều đến bà. Xong chuyện gì đến cũng đến, bà ngồi xa thiệt là xa nhưng vẫn mở miệng, vẫn hết nội công nói với mình câu này: mày mập dữ lắm rồi con, ăn chi nữa, nghỉ ăn đi con, mập vậy rồi mà cũng ăn sáng nữa hả. Ôi trời ơi, nguyên một cái tiệm không nhìn mình, nhìn bà trước kiểu ai cũng sẽ nghĩ là bà này từ đâu trên trời rớt xuống cái đùng vậy nè, hoặc là bà này chắc có vấn đề gì về mặt tâm lý hay gì á. Trời, một cô bé như mình lúc đó là đang trong độ tuổi của lớp 4 nha, là một lớp trưởng đáng tự hào của thầy cô luôn, rồi là một học sinh giỏi 3 năm liên tiếp. Hồi đó là mình nổi tiếng ngoan nhất sớm nữa. Lần đầu tiên mình dám lớn tiếng với người lớn, mình chắc luôn á là lúc bà đó hơn mình cỡ 2 con giáp hoặc là 3 con giáp gì đó chứ không đồ. Vậy á mà người ta lại làm vậy với mình. Sau đó mình đáp lại với bà đó bằng câu này: con người mà cô phải ăn không ăn chết đó hả cô, sao cô nói chuyện có duyên vậy. Mình kiểu người lớn mà nghe con nít nói đến như vậy thì tức là đứa con nít đó đang bị tổn thương bởi lời nói của mình, nó phản kháng mà, tức là nó đang rất là khó chịu với những gì mình nói. Nhưng không, bà đó hình như chỉ được lớn cái tuổi, xong nó bà ấy kiểu thừa thắng xong lên, thừa lớn làm tới luôn. Bà chơi mình thêm câu này: mày mập vậy sao chết đói được con. Trời, kế bên mình là 2 tiếng sét đùng đùng. Lúc này á, lúc đó là mình thề luôn, tô hủ tiếu trong tay mình á, mình mà có năng lượng gì chắc mình sẽ hất thẳng vào mặt bà đó không tiếc. Vậy là mình lớn tiếng chửi nhau tay đôi với bà luôn. Mà lúc đó các cô chú ở tiệm á, nghe cũng không nổi nữa, cho nên là người ta đứng lên, người ta binh mình, người ta nói á, người lớn á, lại nói chuyện có vô duyên với con nít kỳ, lại người lớn rồi lại chọc con nít á, kiểu vậy á. Xong cái mình bỏ giờ mình mét ba mét mẹ như một đứa con nít thường hay làm. Trời ơi, mình ức nghẹn luôn á, lúc về nhà là nước mắt trực trào ra. Bởi vậy, cái sự vô duyên của cái cô đó đó, mình sẽ xếp vào cố ý vô duyên, mức độ cao nhất của sự vô duyên cùng cực mà loài người đạt đến. Vậy cố ý vô duyên là gì? Nó chính là sự cố ý buông lời không tôn trọng đối với người khác nhằm thỏa mãn sự tự mãn của bản thân mình, nhằm giày vò và hả hê người khác. Cái này chỉ có trời ban cho một tia sét thì mới dung tha được thôi, chứ tha thứ á, sẽ gây nên tình trạng ức trào máu họng và não sôi ồng ọc luôn, chưa kể á, nhưng mà bạn phải gánh chịu những lời lẽ này á, thì lỗ tai bạn sẽ kiểu lùng bùng và bí bách. Sự cố ý vô duyên này á, mục đích là công kích thì nhiều, đại khái như kiểu bạn sẽ luôn luôn gặp phải những cái câu này nè: con bà A đi làm lương được mấy chục triệu, tao nghe nói là 30-40 triệu gì đó, sao lương mày thấp vậy con. Những lúc như thế này á, thì ngoài việc đáp theo kiểu buông buông lơi á, kiểu đùa á. Ví dụ như là qua thiệt là ngưỡng mộ, con ngày nào cũng mài đũng quần trên ghế văn phòng gõ cành cạch hết trơn á, chắc anh kia đi bán kim cương hả cô? Mình sẽ trả lời bằng câu như vậy, tại vì mình biết chắc á, con của bà chính xác là đứa hồi đó học chung cấp 2 với mình, mà nó còn học trễ đại học 1 năm so với mình nữa. Thì tại thời điểm đó mà cái cô đó kể với mình á, thì chắc ăn là thằng này nó mới ra trường được khoảng 1 năm, tính luôn thời gian mà nó đi xin việc này nọ thì còn chưa đến 1 năm nữa. Vậy trừ khi là nó ra cái nó làm luôn giám đốc, hoặc là nhà nó có gốc như cái gốc cây cổ thụ vậy á. Nhưng mà mặt khác á, nếu như nghĩ theo hướng tích cực thì lỡ đâu bạn mình may mắn nó nhận được một công việc tốt, lương cao thì sao? Nhưng mà cái hướng suy nghĩ tích cực đó nó sẽ không có trong chuyên mục này đâu, bởi vì đây là chuyên mục khẩu nghiệp thiên hạ mà mình không thể nào, không có 1% nào nghĩ là nó may mắn đến độ vậy luôn. Nói chung là con số không nói lên được sự hạnh phúc của con người đâu nha. Nhưng mà thật ra mình cũng mong luôn mình được cỡ vậy. Một ví dụ khác về sự vô duyên đó là comment trên Facebook trực diện chơi bai người khác. Mình có nhớ bạn nó hay up hình trên Facebook, xong cái nó dưới comment luôn xuất hiện những cái comment ví dụ như đang nhiều, bạn ngọng dữ ha mày, kiểu hình đẹp, like thôi đi, đừng có vô buông những lời sáo rỗng, hạ thấp người khác như vậy, nó kỳ lắm. Nó thể hiện sự vô duyên của mình. Mặt người ta nọng kệ người ta, ai nhìn vô cũng thấy, không cần thiết phải kiểu pronoun ra kiểu vậy. Đây, hoặc là sẽ có chuyện tao nghĩ nếu như mày xóa cái này, mày làm cái này, mày chỉnh cái này, bla 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 thì sẽ đẹp hơn. Hình người ta làm gì kệ người ta, nếu như có ý kiến hoặc muốn góp ý người khác để đẹp hơn á, thì mình kéo hẳn cái bài post đó vô một inbox trong Messenger. Messenger có một inbox để người ta nói chuyện với nhau theo một cách secret, cách bí mật á, chứ không phải là Messenger để nổi xanh xanh chơi vui vui vậy thôi. Mình phải có ý chứ ta. Rồi, ủa sau này đi mình không thấy bồ, chia tay rồi hả? Tao biết mà. Mình cả 80% những đứa nói ra câu đó đều ế. Thiệt sự, chị người ta đi với bồ hay là chị người ta đi một mình không có liên quan gì hết trơn. Có bồ bộ không đi một mình được hả? Ủa rồi không đi với bồ không có nghĩa là chia tay nha. Trời ơi, mình không hiểu cái người hỏi cái câu này nè, ý tứ người ta để đâu luôn á, hoặc là để nhà người khác chẳng hạn. Rồi khi mà bạn mình á úp một bữa ăn sang trọng trong nhà hàng, rồi cũng úp lên Facebook luôn, thì có những cái comment kiểu như ô có bồ đại gia sướng thiệt. Lỡ như đó là bữa ăn mà sếp người ta mời, hoặc là người ta tự thưởng bản thân sau một ngày làm việc mệt nhọc chẳng hạn. Tại vì mình cũng hay tự thưởng bản thân mình những bữa tiệc sang trọng kiểu vậy á. Rồi tự nhiên đâu bồ đại gia, trời, thiệt vô duyên cực kỳ. Hoặc là khi mà nguyên đám đi ăn cùng nhau á, thì có người buông ra lời kiểu như mày mập rồi ăn ít thôi, để tao ăn giùm cho. Những cái câu mà body shaming của mọi người á, thi thoảng người ta sử dụng giống như là một công cụ để tấu hài. Nhưng thực chất á, đối với những người bị body shaming á, thì cái đó nó không hài, mà nó thậm chí là còn bi nữa. Cho nên là mọi người phải tinh tế việc chọn câu để làm cực gây cười đối với người khác. À, còn một câu khá là kinh điển luôn, không cố ý nhưng mà, đây là cái câu mà mỗi lần bạn lướt Facebook á, bạn sẽ thấy trên dưới 100 comment về đó. Ví dụ nha, không cố ý nhưng mà nhỏ này giảm cân sẽ đẹp hơn. Sự thật đó ai cũng biết hết trơn, nhưng mà làm sao bạn biết người ta không giảm cân, đúng không? Bạn đâu có sống mà đâu có chui xuống giường nhà người ta đâu, thì bạn đâu có biết là người ta đang giảm cân hay không. Không cố ý nhưng mà bạn nói ra rồi, tức là bạn đã cố ý. Trời đất ơi, ba chữ không cố ý bạn viết ra không có ý nghĩa gì hết trơn á. Rồi tiếp tục nha. Nhỏ đó ăn mặc hở hang vậy chắc hư hỏng lắm. Ôi trời đất ơi, phong cách người ta sexy. Sexy doesn't mean là bạn hư hỏng. Thiệt luôn á. Hoặc là có những cái comment kiểu đoán về cái lương của bạn dựa trên những gì bạn thể hiện trên Facebook nha. Ví dụ bạn ăn một bữa tiệc ở nhà hàng gì đó, hoặc là cái tuần đó bạn thích bạn up hình nhiều về đồ ăn hoặc là những cái món mà bạn mua thi thoảng vậy bạn up lên cho vui. Thì có những người vô kiểu trời ơi luôn chắc mấy chục củ, mấy chục triệu, thấy ăn chơi miết. Thề nó kỳ lắm luôn, nó vô duyên lắm luôn. Thay vì mình có thể khen người ta một câu hết sức nhã nhặn, hoặc là mình hỏi địa chỉ này, kiểu món đồ này đẹp mình muốn mua, hỏi địa chỉ này nọ thôi, vậy thì cũng được rồi, không cần phải buông lời gây nhức nhối đến người khác như vậy. Liệt kê sơ sơ thôi thì những cái cố ý vô duyên á, nó giống như là sa mạc Sahara luôn vậy á, cầm một nắm lên á là biết bao nhiêu câu vô duyên ở trong đó, không thể nào kể hết được đâu. Ngoài ra á, không thể không kể đến những sự vô duyên không biểu đạt bằng ngôn ngữ, đó chính là hành động vô duyên. Hành động vô duyên cũng được xếp vào hai loại, đó là vô tình vô duyên và cố ý có chủ đích. Những hành động vô tình tạo ra sự vô duyên là khi người ta hành động mà không hề biết rõ sự vô duyên của mình. Đối với mình á, thì chuyện này có thể trao đổi được. Ví dụ như ở trong nguyên tắc bàn ăn của người Á Đông á, thì người lớn tuổi cầm đũa trước, bạn mới được ăn sau. Nó giống như là một biểu thị sự tôn kính đối với người lớn vậy. Chứ không phải là bạn được mời vào bàn ăn, bạn đến nhà người ta bạn được mời ăn chung, thì người lớn chưa đến, người lớn chưa cầm đũa lên thì bạn đã gấp đũa ào ào. Bạn ăn như là bạn chết đói 8 kiếp bạn mới đi đầu thai. Nếu lỡ có quên á thì thành thật và tròn xe con mắt kiểu nai vàng ngơ ngác á, bạn dừng đũa và nói: bé làm đồ ăn ngon quá, con không kiềm chế được tay gấp luôn đũa. Đó, chỉ cần như vậy thôi, một lời xin lỗi đáng yêu như vậy á, thì không chừng á, bạn mà ra mắt ba mẹ vợ bạn, bạn lấy được vợ luôn á. Ngoài ra á, ngồi xem hài trong thư viện nữa, cái việc này nó rất là mắc cười nha. Nếu như mà bạn cắm tai nghe mà lỡ hài vui quá bạn cười lớn tiếng, xong cái bạn nhận ra được ánh mắt của mọi người xung quanh nó kiểu đâm kiểu thăng 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 xung quanh bạn, là bạn biết bạn đã gây ra lỗi làm gì rồi. Thì những lúc này bạn nên đứng lên nhẹ nhàng xin lỗi, kiềm chế lại, hoặc là thôi mình nghĩ là bạn nên đi về luôn đi. Tại vì ở trong thư viện là để học hành, mà bạn học hành kiểu gì á, ra thư viện lại ngồi xem tấu hài, ông tổ ngành học sẽ không bao giờ độ bạn đâu. À, còn việc hát xì tại nơi công cộng nữa nha. Nếu như mà bạn hát xì hơi tại chỗ làm việc mà đông người á, thì bạn nên nói chữ xin lỗi hoặc là I'm sorry. Đó, bạn nên nói như vậy tại vì mình đã làm phiền với người khác á. Hoặc là khi mà bạn đứng chắn tầm nhìn nữa, thì bạn phải ý thức được việc mình đang chắn tầm nhìn của người khác, và bạn phải lập tức qua lại xin lỗi người ta và nhường chỗ để cho người ta thấy. Như vậy á, thì bạn sẽ vớt lại được sự vô duyên của mình, từ vô duyên mà thành có duyên, thanh lịch và duyên dáng luôn á. Vậy còn hành động cố ý vô duyên là như thế nào? Đó chính là không gì hết, biết vô duyên rồi làm tới. Đây là một trong những hành động đáng lên án nhất của xã hội, đó chính là đứng tè nơi công cộng. Đây, hành động này bạn luôn luôn thấy mọi nẻo đường Sài Gòn mát mẻ luôn. Trời mát mẻ, anh đây đứng cười nát nẻ và giải khuây bầu tâm sự. Thiệt, mỗi lần mà mình chạy xe trên đường á, mình kiểu cảm giác như mình lỡ mà mình thấy á, trời ơi, giống như hôm nay mình sẽ gặp điều xui vậy á. Mà là ông trời tha lỗi cho những gì con đã nhìn thấy. Thiệt, mình không có nhu cầu nhìn thấy những cái chuyện đó tí nào luôn, nhưng mà phải bị ép nhìn thấy hoài luôn á. Đó. Ngoài ra khi mà bạn xem phim trong rạp, còn xảy ra những tình huống oái âm, bao gồm những tình huống mà vô duyên đến cùng cực, và bạn có thể cảm nhận luôn được cái việc mà người ta cố ý tạo ra sự vô duyên đó luôn. Mình ví dụ ha, khi bạn đang đắm chìm trong một mạch phim rất là hay, thì kế bên sẽ xuất hiện những nhân vật như sau. Thứ nhất, ông nội biết tuốt. Ông nội biết tuốt tức là những người đại diện cho những người mạch phim tới đâu á, sẽ spoil luôn mạch phim ở phía sau, hoặc là chỉ kể về nhân vật nào đó xuất hiện trong phim. Mình lấy ví dụ hôm bữa mình đi xem The Avenger, thì mình đang hết sức yêu quý Iron Man, mình là fan của Iron Man luôn. Thế là Màn hình nó tia đến đoạn của Captain America, thì cái ông nội biết tuốt đó kế bên ngồi kể luôn tiểu sử của Captain America, mặc dù mình đang xem Infinity Stone và mình không hề có mục đích như vậy, nhưng mà ông nội biết tuốt ngồi kể cho bạn gái của nó, thì khoảng cách giữa những người ngồi xem phim trong rạp rất ngắn, rất thấp, rất là nhỏ. Mình nghe hết, vô tình nghe hết. Trời ơi, nó phiền, cực kỳ phiền luôn. Đó, ông nội biết tuốt xong rồi ha, bạn còn sẽ phải gặp cô bạn yếu đuối sợ hãi và anh chàng bạn trai yếu đuối thích ăn tàu hũ của cô bạn gái. Trời, những người này là thuộc thể loại tỏ ra mềm yếu để có thể được ấm áp trong vòng tay của người yêu mình. Mình lấy ví dụ, mình đã từng đi xem bộ phim kinh dị với thầy bạn của mình. Phim chưa đến phần kinh dị đâu, chỉ mới có thoạt đầu thôi à. Nhạc nó hơi này nọ thôi, và góc quay của các phim kinh dị bạn thấy rồi, nó hơi tối. Camera mới lia tới cái cửa thôi, chưa có gì hết, còn chưa kể đến âm thanh nào đó rùng rợn nha. Chỉ tới cái cửa thôi thì cô bạn gái đó á lên một phát, là mình cũng phải giật mình theo, mà kiểu nguyên rạp người ta kiểu nhỏ này nó bị gì rồi. Rất là mệt, mình rất là sợ những bộ dạng tỏ ra yếu đuối như vậy. Các bạn có thể ấp ôm ở những nơi khác mà không phải làm phiền người khác trong rạp phim được không? Đó. Ngoài việc tỏ ra yếu đuối á, thì bạn còn gặp một số nhân vật khác như là lồng tiếng viên không chuyên tiếng Anh. Mục đích á, của những người này á, là để show off thể hiện khả năng tiếng Anh siêu việt của mình. Thể hiện bằng cách nào? Đó chính là lặp lại lời thoại của các nhân vật trong phim. Mình không hiểu nhân vật trong phim nói tới đâu á, là ở ngoài á, bạn ta sẽ lặp lại và nói lại đến độ mà bạn nghe bạn chỉ muốn vặt luôn cái đầu của nó. Không hiểu, tại vì đứa kế bên cũng có thể nghe, nhưng mà mình rất là nể cái đứa kế bên nha. Nó vẫn chăm chú coi phim, mặc dù hai đứa nó đi chung, cái ông đó vẫn tiếp tục lặp lại lời thoại trong phim, mà con nhỏ đó vẫn để yên cho ông đó lặp lại. Hai đứa này gu lạ đó. Lâu lâu á, cái này mới mệt, lâu lâu á thì có thêm bàn chân kỳ diệu, kèm theo đó là tiếng đập lưng đùng đùng từ ghế phía sau. Thi thoảng á, họ còn chơi lớn thêm chuyện là để luôn cái chân ở trên đầu bạn, hoặc là ở trong khoảng giữa của hai cái ghế xem phim á. Ôi trời đất ơi, mình sẽ luôn biết ơn nếu ai đó cầm một cái Chanel No. 5 để kế bên tai mình, hoặc là Versace đó, bởi vì đó là hương thơm. Còn đằng này nguyên một cái chân đầy đất, chưa kể cái vớ chắc cũng lâu ngày không giặt xong, để đùng một phát cái cành kế bên mặt mình. Mình nghĩ là mình có thể giết người đến nơi được luôn á. Đó, chưa kể nha, còn đến sự xâm lấn đầy tham vọng của cánh tay không quen biết trên cạnh ghế của bạn, trong khi ly Pepsi của bạn đã để đó. Tức là đây là ranh giới, mình không quen nhau, mình đừng vượt qua nha. Nhưng người ta không để ý chuyện đó đâu, người ta gạt luôn cái ly Pepsi của bạn, để tay vòng luôn cái ly Pepsi. Cái cánh tay của người ta chiếm một nửa cái ghế của bạn. Và điều đó thể hiện điều gì? Điều đó thể hiện cái con người đó đang muốn khoe với cả thế giới á, là anh đây là lực sĩ. Trời đất ơi, không hiểu. Việc xâm lấn vị trí và ghế ngồi của người khác là một trong những việc đại kỵ. Và mình phải biết rằng việc đó đang trực diện làm phiền đến người khác, thì mình cũng nên tém lại đi. Phòng gym đầy ra, đi đến đó mà tha hồ mà làm lực sĩ. Thiệt luôn á, sao mà người ta kỳ với ta. Ngoài ra còn có kiểu á, tao đến trước làm lẹ làm gấp tao đi về, thì cái thái độ này nè, bạn sẽ được gặp rất nhiều ở những cửa hàng tự phục vụ, hoặc là ở ngân hàng, hoặc là ở cái quầy thuốc, vân vân. Lấy ví dụ ở nhà mình thôi, là khách đến á, khách nói triệu chứng bệnh xong, ba mẹ mình là bán thuốc á, khách đến nói về triệu chứng bệnh, nói một loạt luôn. Xong câu cuối cùng họ luôn kết lại câu chuyện của họ luôn luôn là câu này: làm lẹ lẹ đi tôi gấp về. Trong khi á, bạn phân thuốc, bạn còn phải cắt thuốc và bạn phải tìm thuốc nữa, chứ không phải nhắm mắt cái mở mắt ra là bạn có liền 10 liều thuốc đâu. Con người mà, không phải là cái máy. Mình đừng nên đặt cái tôi của mình, cái nhu cầu của bản thân của mình lên trước so với điều kiện và hoàn cảnh của người khác. Phải biết thông cảm cho người khác nha mọi người. hãy yêu quý mọi người xung quanh. Đó. Còn có thái độ chê bai của nhân viên cửa hàng cao cấp nữa kìa, cùng những câu kiểu hờ hững á. Là hôm bữa mình mặc đồ khá là tả tơi, không được thanh lịch cho lắm, mình đi vào một cái shop nhỏ, mình hỏi đồ, mình tìm đồ mình mua, thì mình có thể đọc được luôn trong ánh mắt và thái độ của tụi nhân viên ở đó, chính là ở đây làm gì có sai của nó mà nó vô vậy trời. Lỡ mình mua đồ cho bạn mình rồi sao? Đó, chưa kể lúc mà mình đi vô mua giày, mua dép này nọ với đám bạn ở trong một cửa hàng giày dép khá là nổi tiếng trên đất Sài Thành và có nhiều tai tiếng nhất. Thì mình hỏi về giá của cái đôi giày, mình cũng đã định mua rồi, mình hỏi về size luôn các kiểu á. Nhưng mà nhân viên nó trả lời một cách rất là hời hợt, giống như mình không có tiền mua. Nó làm như là mình không đạt đến trình độ mua giày ở chỗ đó. Rồi mình có một bà chị á, bà comment hỏi về giá của một cái bàn, một cái ghế ở trên Facebook á, mà chỉ comment cả tuần luôn. Trời ơi, customer service ở trên cái shop đó nó không hề làm tốt chút nào luôn. Thế là đến mức mà chị mình còn phải kiểu phải nói với mình luôn á, ủa nó nghĩ ta không có đủ tiền để mua hay gì. Trời ơi thiệt, trời tru đất diệt những con người xấu xí đó luôn á. Mà mình dám nói như thế này á là bởi vì đây là một cái gốc khẩu nghiệp nên mình mới nói thôi nha, chứ mọi người đừng có xấu tính, mọi người đừng có xấu tính với những người xấu tính với mình nha. Quả báo cũng sẽ tìm đến họ thôi à, cho nên là mọi người đừng lo nha. Mình cũng là một người rất là tốt tính, mọi người đừng hiểu lầm mình nha. Đối với sự vô duyên á thì nó tràn bờ đê luôn, kể mãi cũng không hết. Hơn thế nữa, các bạn đừng nghĩ sự vô duyên chỉ có những người xa lạ thôi đâu nha. Thi thoảng bạn sẽ gặp nó ở bạn thân mình nè, lũ bạn bè, trong gia đình cũng có luôn. Không trừ một ai, sự vô duyên nó quét sạch. Sự vô duyên của những người thân với mình á, nó đều xuất phát từ cái sự thoải mái giữa chúng ta với nhau. Khi mà mọi người thoải mái quá thì người ta quên mất là mọi người ai cũng có giới hạn riêng của mình. Mà giới hạn á, tức là những việc mà bạn đừng nên vượt qua, bạn không được cross the line khi mà người ta có cái giới hạn đó. Thoải mái quá không có nghĩa là bạn được đụng chạm đến giới hạn của người khác. Vậy nên á, nếu như là bạn muốn đùa giỡn với bạn bè mình, người thân của mình thì bạn cũng phải tinh tế và lựa lời để nói với nhau để không gây mất lòng đối với họ. Ok, chuyên mục khẩu nghiệp thiên hạ với chủ đề sao lắm người vô duyên đến thế đến đây chắc xin phép được kết thúc rồi mọi người ạ. Số này nè là mình làm theo kiểu giải tỏa đầu óc lắm luôn á, làm không phải nghĩ ngợi gì rất là nhiều, mình chỉ một tuần mình tuồn hết tất cả những gì mà mình suy nghĩ ra, và mình cũng có liệt kê dựa trên kinh nghiệm của mình là đa số. Thì ra thì lúc mà mình làm số này á, mình cũng đã bị nghiệp quật, bởi vì phối hợp với mọi người đây là cái tệp thu âm thứ hai của mình rồi. Tại vì sau khi mình làm xong á, mình lưu lại cái tệp thứ nhất á, thì không hiểu sao nó bị mất, chắc là bị nghiệp quật bởi vì mình khẩu nghiệp quá nhiều. Sau khi phát cái này xong thì mình sẽ đi ngồi thiền. Mình hứa luôn, mình sẽ đi ngồi thiền sâu luôn, sâu hết mức có thể, đi tìm lại chúng bình yên trong tâm hồn mình. Bởi vì mình khẩu nghiệp nhiều rồi cho nên bây giờ mình sẽ lựa chọn một câu nói dành cho một lời hay bồi bổ tâm hồn nha mọi người. Phải bồi bổ thôi. Câu nói mà mình đã lựa chọn đó chính là: cuộc sống ngắn ngủi, đừng lãng phí bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, hãy luôn vui vẻ và tự do, trở thành bất cứ gì bạn muốn. Đúng rồi ạ. Nói chung là đừng lãng phí hơi sức vô mấy người vô duyên nha. Mình cứ việc thanh lịch thôi, đẹp đẽ và lướt thẳng mặt mấy người khác. Hy vọng là ngồi xuống trà đã bơm đủ năng lượng cho bạn cười hả hê và chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo. Mình là Cỏ và bạn đang lắng nghe Ngồi xuống uống trà số thứ 2. Hẹn gặp bạn lại ở số tiếp theo với chuyên mục học hành chuyện muôn thở nha. Chắc không khẩu nghiệp nữa đâu, mình không khẩu nghiệp nổi. Ai mà cũng có khi là mình vẫn tiếp tục khẩu nghiệp về chuyện học hành thôi. Đừng quên gửi thư và lời bày tỏ tất tần tật những chuyện mà bạn muốn mình kể vào hộp thư của Ngồi xuống uống trà nha. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cũng như là trên caption trên Facebook. Mọi người đừng quên là mình đợi thư mọi người đó nha. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Quả an.